Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 30 Phần thưởng cho cơ đốc nhân trưởng thành. Một gia đình trẻ ở Hà Nội thuê bà giúp việc để chăm sóc đứa con còn bú. Do hai vợ chồng phải đi làm, nên họ đã âm thầm lắp camera để theo dõi. Thật đáng buồn là chỉ trong ngày làm việc đầu tiên, người giúp việc đã lén uống bớt sữa của bé và châm thêm nước vào bình cho bé bú. Bà giúp việc bị đuổi ngay và chủ nhà đã đưa clip này lên mạng để cảnh báo nhiều người khác. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tòa án đã tuyên phạt bà Phạm Thị Hòa 15 năm tù giam về tội lấy cắp tài sản. Bà Hòa là người giúp việc cho gia đình một người chủ ở Huế. Qua thời gian làm việc, bà theo dõi và biết được nơi chủ giấu chìa khóa tủ sắt. Trong suốt hơn một năm, bà Hòa đã lén mở tủ sắt 13 lần, lấy vàng của chủ đem bán. Do mỗi lần lấy cắp xong, bà để chìa khóa lại chỗ cũ nên chủ nhà không hay biết. Đến khi phát hiện ra thì đã mất hết 96 lượng vàng. Đầy tớ và chủ ở đời cư xử với nhau theo tinh thần vì lợi ích của mình. Nhưng lời Chúa trong thư Côlôse chương 3 câu 22 đến câu 24 dạy rằng: hỡi kẻ làm tôi tớ, trong mọi sự phải vâng phục kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mắt họ như mình tìm cách cho đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc. Hãy làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Vì biết rằng, anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc đấng Christ, tức là Chúa. Sứ đồ Phao-lô dạy những nô lệ đã tin Chúa tại hội thánh Côlôse, nhận biết rằng Đức Chúa Trời đang mong đợi nơi con cái Ngài một đời sống trưởng thành trong Chúa. Ngài không phân biệt giai cấp, trình độ, tài năng hay những công việc có giá trị lớn lao xuất chúng cỡ nào ở chúng ta cả, mà Ngài chỉ trông chờ nơi con cái Ngài một tấm lòng yêu mến Chúa cách trung thành cùng sự kính sợ Chúa, để chúng ta cứ thật thà, hết lòng mà sống và làm việc thường ngày, dù công việc của chúng ta có cao trọng hay thấp hèn, hoặc dù chúng ta đang thuộc thành phần cầm quyền hay chỉ là thường dân. Thậm chí cho dù đang sống đời nô lệ, thì phần thưởng của Đức Chúa Trời dành cho hết thảy con dân Ngài để họ làm cơ nghiệp đời đời. Ấy là Ngài dựa trên sự trưởng thành của họ và tinh thần thực hiện công việc mà họ đã làm cách thật thà, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Điều thứ nhất, người tôi tớ trưởng thành trong Chúa là người phục vụ như thế nào? Sứ đồ Phao-lô dạy cho những cơ đốc nhân đang là nô lệ trong nhà chủ rằng: hỡi kẻ làm tôi tớ, trong mọi sự phải vâng phục kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mắt họ như mình tìm cách cho đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa. Hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc. Hãy làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Trong địa vị là nô lệ, khi trở thành cơ đốc nhân thì không phải tìm cách thoát khỏi thân phận nô lệ, cũng không phải vì chủ mình không tin Chúa mà mình không làm việc hết lòng. Trái lại, một tín đồ là nô lệ được trưởng thành trong đức tin với Chúa thì phải làm việc tốt hơn là khi mình chưa tin Chúa. Đức tính đầu tiên mà sứ đồ Phao-lô nói đến là vâng phục. Trước đây, nô lệ đã là người phải vâng phục chủ mình, thì nay càng phải vâng phục hơn. Vâng phục trong mọi sự, lý do là vì kính sợ Chúa. Đức tính thứ hai của một cơ đốc nhân nô lệ phải có là không phải chỉ làm việc nghiêm túc khi có mặt chủ, nhưng vì kính sợ Chúa và ý thức rằng dù chủ trên đất không có mặt, thì cơ đốc nhân luôn có một chủ ở trên trời theo dõi từng bước chân. Nô lệ làm việc và vâng phục không phải để tìm cách đẹp lòng người, nhưng là để đẹp lòng chủ trên trời. Đức tính thứ ba sứ đồ Phao-lô dạy là làm việc với lòng chân thành, thật thà, đơn sơ vì lý do kính sợ Chúa là chủ trên trời của mình. Và ông nhấn mạnh rằng bất cứ sự phục vụ nào của người nô lệ cũng phải tận tâm mà làm như mình đang làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người đời. Chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô không chủ trương chống lại nô lệ, không dạy dỗ để làm thay đổi địa vị của người nô lệ, mà ông dạy để thay đổi tấm lòng của người nô lệ. Tin lành đến đâu thì sau đó chế độ nô lệ cũng được bãi bỏ, không phải do đấu tranh bạo động mà là do tấm lòng nô lệ và chủ đã được thay đổi. Những lời dạy cho nô lệ ngày trước cũng là lời dạy cho những tôi tớ Đức Chúa Trời ngày nay. Tất cả chúng ta đều là những tôi tớ phục vụ Chúa. Khi chúng ta phục vụ bằng tinh thần theo lời dạy của sứ đồ Phao-lô, thì chắc chắn tâm linh chúng ta ngày càng được tăng trưởng, lòng kính sợ Chúa ngày càng thêm lên. Điều thứ hai, phần thưởng của người tôi tớ hết lòng phục vụ là gì? Hãy làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. Thực tế cho thấy, con người đang sống trong thế giới đầy tội lỗi này, thì sự công bình thật hiếm hoi. Cho nên người ta rất dễ thấy có nhiều sự bất mãn, phàn nàn đối với việc bất công trong vấn đề khen thưởng. Để rồi dễ lắm mà cũng có người bỏ việc hay lãng công vì trở thành kẻ phá hoại. Y như lời Chúa đã cảnh báo, kẻ thả trôi công việc mình cũng là anh em của kẻ phá hoại. Theo Châm Ngôn chương 18 câu 9. Nhưng Đức Chúa Trời đã trang bị cho con cái Ngài một phương cách làm việc khôn ngoan, vượt lên trên sự suy nghĩ thường tình của con người. Ngài đã dùng sứ đồ Phao-lô dạy cho các nô lệ là cơ đốc nhân phải biết hết lòng phục vụ chủ, như phục vụ cha trên trời, chứ không phải với con người trên đất. Ngày trước, nô lệ được chủ mua về để làm việc cho chủ mà không được trả lương, không có quyền đòi hỏi bất kỳ một quyền lợi nào cả. Kể cả mạng sống nô lệ cũng nằm trong tay chủ. Ở đây, lời Chúa dạy người nô lệ đã tin Chúa thì phải phục vụ hết lòng trong tất cả mọi việc chủ giao. Và phần thưởng không đến từ người chủ mà đến từ Chúa, không phải bằng tiền hay hiện vật mà là cơ nghiệp trên trời của Đức Chúa Trời ban cho. Đó là phần thưởng cao quý, không có chi so sánh được từ đấng cao cả yêu thương và công bình. Bởi vì công việc của anh em làm trên đất, nhưng anh em đang phục vụ cho Đấng Christ là chủ thật sự của anh em trên trời. Chúng ta ngày nay cũng được Chúa mua bằng giá rất cao, là huyết của Ngài, để chúng ta trở thành nô lệ của Chúa. Ngài cũng đã dùng lời Ngài trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để giúp chúng ta tăng trưởng tâm linh mỗi ngày. Từ đó, chúng ta trở thành người phục vụ Chúa giống như các nô lệ ngày trước. Người trưởng thành trong Chúa là người nhận thức rằng Chúa là đấng ban thưởng trong mọi sự phục vụ của chúng ta. Dĩ nhiên, để có thể hầu việc Chúa theo như lời dạy của sứ đồ Phao-lô, vâng phục trọn vẹn, tận tâm hầu việc với lòng chân thành, chứ không phải làm việc để khoe khoang trước mọi người, thì mỗi chúng ta cần phải phục vụ cách hết lòng, đúng theo ý cha chúng ta trên trời. Nói cách khác, chúng ta phải ăn nuốt lời Chúa mỗi ngày để được trưởng thành và hiểu biết ý Chúa mà vâng phục. Chắc chắn rằng phần thưởng của chúng ta trên trời sẽ là lớn lắm. Chính Chúa Giê-xu cũng đã làm gương cho chúng ta. Ngài phải đổ huyết ra trên cây thập tự thay cho tội lỗi của chúng ta. Nhờ đó, Ngài mới hoàn tất công việc cứu chuộc. Thế thì, việc chúng ta phải hết lòng mà làm những công việc thường ngày của chính mình, như làm cho Chúa, nào có đáng gì đâu so với tấm lòng hy sinh, yêu thương, bao la của Đức Chúa Trời. Ngài yêu đến nỗi đã chết cho chúng ta. Cho nên, thật là vô cùng phải lẽ khi chúng ta muốn bởi Chúa mà nhận phần thưởng làm cơ nghiệp cho mình, thì chúng ta cũng phải biết từ bỏ cái tôi của mình, đặt ý muốn của Chúa lên trên mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta. Có như vậy chúng ta mới không sống ích kỷ, chỉ muốn quy hướng về mình hay chỉ thu vén cho chính mình, mà chúng ta phải hết lòng sẵn sàng thuận phục, vâng lời Chúa dạy. Khi chúng ta không phải quay quắt, kiếm tìm những danh lợi hảo của đời này từ con người, nhưng trái lại, chúng ta biết trông cậy nơi lời hứa sẽ ban thưởng từ Đức Chúa Trời thành tín, thì điều đó sẽ giúp cho chúng ta không nản lòng lui đi trong công việc hiện tại, nhưng còn tiếp thêm sức mạnh khiến cho chúng ta có thể hết lòng làm việc như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Chúa là đấng nắm quyền quản trị muôn vật, quyền năng và thế lực ở trong tay Ngài. Sự giàu có và vinh quang đều do tay Chúa mà đến. Ngài là đấng có quyền ban sự tôn trọng và sức mạnh cho mọi người, theo Sử Ký Nhất chương 29 câu 12. Chắc chắn rằng, phần thưởng mà Ngài ban cho chúng ta là kẻ phục vụ theo ý muốn của Ngài sẽ lớn lắm. Tuy nhiên, cũng cần nhớ luật của Chúa là hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều, theo thư Cô-rinh-tô nhì chương 9 câu 6. Điều này nhắc nhở mỗi chúng ta rằng Chúa ban thưởng cho những đầy tớ ngay lành trung tín của Ngài, nhưng Ngài cũng phạt những đầy tớ dữ và biến nhát, chôn giấu ta lân, không làm lợi ra cho Chúa, mà còn nhận định sai về Chúa nữa. Cơ đốc nhân trưởng thành là người hết lòng phục vụ theo lời Chúa dạy và hướng tâm linh lên cao, trông chờ phần thưởng từ Cha Thiên Thượng, chứ không phải từ con người.
Ngày mai sẽ đến với bao tia nắng ấm áp xuyên màn đêm, tình yêu Chúa sẽ khóa lớp bao vết thương trong trái tim tôi. Ngày cùng tôi đi suốt cuộc đời và lau hết nước mắt rơi, không bao giờ để tôi một mình chơi. Sẽ đến khi Chúa ở trong lòng, khi có Chúa ở trong lòng. Ngày mai sẽ đến. Bạn ơi hãy đến, hãy trao cho Chúa